Hồng Nhung xin kính chào quý vị, chúng ta đang theo dõi chương mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện tiểu thuyết văn học Việt Nam có tựa đề Loan Mắt Nhung. Và bộ truyện này thì đã được rất được nổi tiếng ở những năm 1970 cho đến năm 1975 và nó cũng đã được xuất bản thành phim trước đó. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này, sẽ được thể hiện qua diễn đọc của MC Hồng Nhung. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung và ban biên tập chương trình quý vị nhé. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này.
Xuân lủi thủi trở về, nàng đi ra phía bến xe. Giáp Hát Hùng Vương đã mở cửa. Nàng nhìn lên bảng quảng cáo một phim Ấn Độ, Tình Yêu Thắng Nghịch Cảnh. Xuân vào hẳn rạp xem hình, nàng xin một tờ chương trình đứng lẩm nhẩm đọc. Mặt nàng tươi lên, bỗng một gã con trai tới trước mặt nàng hỏi, phim hay không em? Xuân nhíu mắt nhìn lại gã không trả lời. Mặt gã sần sùi và hàm răng cửa còn trước mắt. Nụ cười của gã trông đầy vẻ nham nhở. Xuân sáng giọng, không biết. Gã lại nham nhở cười,
coi không anh bao.
Ai mà thèm. Xuân đi ra, gá cũng theo ra.
Thiệt mà, coi anh bao liền, anh điệu nghệ mà em.
Xuân đứng dừng lại chừng mắt. Này, đừng có anh em với con này đập cho thấy mẹ đấy.
Chà, dữ quá ta, anh đẹp trai mà em.
Xí, coi cái mặt kìa, như cái mền rách. Gá cười nham nhở. Ê, coi bộ xấu xí vậy mà hay lắm nha. Có tiếng ở khu bến xe này đó. Các em khoái thế mẹ, tại số sách mà. Xuân không muốn nói với gá nữa, nàng bước đi. Gá con trai lẳng nhằng.
Em không tin, cứ thử một phát coi, em sẽ mê liền.
Xuân đứng dừng lại. Tôi kêu lính đó đã. Gá nghe cái lợi trơ khớc ra cười.
Kêu đi, khỏi có ngán.
Biết không chọc Xuân được, gã nháy mắt, chào Xuân rồi bước sang bên kia đường. Thôi, lần khác gặp lại nghe cưng. Xuân lẩm bẩm chửi rồi đi dọc theo bến xe chờ lại nhà thuê ghế bố. Chị chủ nhà đã dậy, thấy Xuân bổ tét miệng ra cười.
Đi đâu về đó em?
Đưa anh đi ăn sáng, anh lên Sài Gòn rồi, chị đi đâu đó? Chị chủ nhà vẫn lại mái tóc.
Cũng tính ra ăn sáng rai rai, em đi với chị không?
Xuân từ chối. Em ăn rồi, tính về nằm khoe ở nhà, chờ 11 giờ anh về. Nam Hoài buồn muốn chết, đi chơi với chị cho vui.
Đi đâu chị?
Ra uống cà phê rồi mình đi coi hát. Nói đến coi hát, mắt Xuân sáng lên.
Coi hát ở đâu hả chị?
Ở rạp Hùng Vương, mới đổi phim mới, hay hết sức vậy đó. Xuân khoe.
Hồi nãy em cũng đi qua, coi sơ xa thấy mấy cái hình gắn ở đó, coi bộ hay lắm, nhưng em ghét ở quá, ở đó nhiều ca bồi quá.
Chị chủ nhà bút má Xuân.
Nó chọc em hả?
Dạ.
Tại em xinh quá mà lại đi một mình nên nó mới chọc, chứ đi với chị thì cha chúng nó biểu cũng chẳng dám làm gì.
Xuân ngần ngại, nàng lưỡng lự một hồi rồi từ chối.
Thôi chị, để em vô nằm chờ anh.
Chị chủ nhà kêu này.
Nằm làm chi, buồn thế mẹ. Cứ đi với chị, tối giờ thì về, bây giờ còn sớm lắm mà.
Xuân ngần ngại một lát rồi gật đầu. Chị chủ nhà dắt Xuân ra cửa.
Mình uống cà phê xong rồi vô rạp liền, tới 11 giờ là ra là kịp chứ gì. Chị đi một mình cũng buồn.
Ngồi ở quán cà phê, Xuân lại được dịp nói về Loan.
Ảnh kỳ lắm chị ơi, em đưa anh đi coi hát, anh ngủ khi à.
Hổng phim hay xếp sức vậy đó.
Phim gì?
Cũng phim Ấn Độ mà em quên mất tên rồi.
Chị tủ nhà tư lự.
Phim Ấn Độ ít phim nào dở hết. Chồng chị cũng mê lắm, anh không bỏ sót phim nào hết trơn.
Sao hôm nay chị không rủ anh đi?
Anh đi xem từ chiều hôm qua rồi.
Bỗng nhiên chị chủ nhà hỏi về chồng Xuân.
Chồng em đi làm gì?
Anh chưa làm gì hết. Mấy hôm nay anh lên Sài Gòn kiếm việc làm, mà mỗi lần về coi bộ anh buồn quá nên em cũng không hỏi. Chị chủ nhà có vẻ thương hại. Tội nghiệp, chả hiền lành dễ thương. Xuân im lặng, nàng thở dài. Chị chủ nhà ra điều ái ngại. Vậy làm sao mà sống? Tiền đâu mà ăn hoài?
Ai, em đang lo đấy chị. Chưa biết trưa nay hai đứa lấy gì mà ăn.
Chị chủ nhà có vẻ ngạc nhiên.
Ủa, bộ các em hết tiền rồi à?
Xuân thành thần gật đầu.
Dạ hết rồi. Chúng em cũng chỉ ở nhà chị được một đêm nay thôi. Rồi ngày mai phải đi, vì không còn tiền trả tiền phòng nữa.
Chị chủ nhà ra điều xót xa.
Tội nghiệp chưa? Xem không nói với chị trước.
Xuân ngước lên nhìn người đàn bà.
Chị giúp được em sao?
Ừ, giúp chứ. Không biết thì thôi, mà biết chị bắt buộc là chị phải giúp rồi. Chị thương em mà.
Xuân cảm động, nàng muốn nói một lời cảm ơn mà không nổi. Chị chủ nhà nắm lấy tay Xuân một cách thành thật.
Chị sẽ cố gắng giúp đỡ em cho tới khi nào chồng em kiếm được tiền.
Xuân lặng lẽ nhìn ra ngoài đường.
Chờ cho tới lúc chồng em kiếm được tiền trả chị thì mệt lắm chị ơi. Em hết tin tưởng.
Chị chủ nhà chỉ vào Xuân. Em mà lo chuyện đó sao? Chồng không trả được thì vợ trả, lo chi việc đó. Mà thôi, chị cứ đem một bò, rồi lúc nào trả thì trả. Chẳng lẽ trưa nay hai đứa em chịu đói à?
Xuân nghĩ đến cái hẹn của Loan. Cái hẹn ăn cơm cháy qua ngày. Nàng nghĩ đến đường dài đi bộ từ đây lên tận quán Anh Vũ. Chị chủ nhà đã lấy tiền ra từ lúc nào? Chị ta nhét tờ giấy 100 vào tay Xuân.
Tôi cầm lấy mà tiêu, hết thì chị đưa thêm.
Xuân càng thêm bối rối về lòng tốt của chị chủ nhà.
Nhiều quá rồi, em biết lấy gì mà trả cho chị? Còn tiền phòng nữa mà.
Bù đàn bà cứ rúng tiền vào tay Xuân, cười tít mắt.
Chị bảo em đừng có lo chuyện đó. Với sức em ấy, khi muốn trả thì có cho mượn cả một cái nhà em cũng trả được cơ mà.
Xuân cầm tiền mà hồi hộp trong lòng. Nàng nghĩ đến một cái bẫy đang sương ra. Một cái bẫy mà trước sau gì nàng cũng mắc phải. Nàng nghĩ đến Loan, đến gương mặt giận dữ của anh. Khuôn mặt lúc bình thường coi dễ thương, khi giận dữ coi hung bạo.
Xuân cầm lơi tờ giấy 100 trong tay. Em sợ ảnh lắm.
Sợ gì mà sợ? Nó lấy em không nuôi được em thì em phải lo kiếm tiền chứ sao? Với đứa con gái khác nó bỏ từ lâu rồi.
Em lấy ảnh chứ anh đâu có muốn vướng mắc em làm chi? Tại em thương ảnh.
Chị chủ nhà lại van ổn ý luận điệu thêm hồi nào.
Em quan niệm kỳ cục hết sức. Cái xác thịt mà ăn thua gì, người ta cần ở cái tâm hồn đối với nhau.
Dạ em biết vậy, nhưng em vẫn thấy ơn ớn.
Ai, cái đó tùy em. Chị chỉ lấy kinh nghiệm của kẻ từng trải để truyền lại cho em vậy thôi.
Xuân tính đưa tiền lại cho chị ta để dứt khoát, thì chị ta cản lại với nụ cười.
Ủa, em không có thèm thật sao?
Giúp em là giúp, còn chuyện kia là chuyện nói chơi bời, con nhậu gì đâu, cầm lấy đi.
Chị ta cầm lại tờ giấy bạc, gấp gọn rồi nhét đại vô túi áo bà ba của Xuân.
Xuân miễn cưỡng nhận tiền. Nàng chưa biết làm cách nào để trả món nợ này, nhưng nàng không còn cách gì từ chối. Nàng thoáng nghĩ ra một điều trong đầu. Hay là mình cứ giữ lấy để phòng thân, rồi một hai hôm nữa mình trả lại nguyên y.
Nghĩ vậy Xuân thấy yên tâm hơn.
Xuân như tự tin lại, nàng hăng hái đứng dậy.
Thôi mình đi nhé chị, hình như muộn quá rồi, 11 giờ em còn phải về gặp ảnh.
Chị chủ nhà cũng có cái vẻ hà hè, chị ta vui vẻ dắt tay Xuân tới rạp hát. Gần 12 giờ trưa, Xuân mới ra khỏi rạp. Nàng cuống lên.
Chết, muộn quá rồi, em phải về gấp không ánh chờ.
Về tới nơi nàng đã thấy Loan nằm đợi ở giường. Loan uể oải ngồi dậy.
Đi đâu vậy?
Em đi coi hát với chị chủ nhà. Phim hay thiệt đó anh.
Vậy hả? Tiền đâu mà coi?
Chị chủ nhà bao?
Loan sửa soạn lại quần áo.
Bây giờ mình đi Sài Gòn ăn cơm. Ăn cơm cháy.
Xuân mỉm cười liền, để Loan vui lòng. Ra đến cửa, nàng nghĩ đến quãng đường xa lắc xa lừ, nghĩ đến tờ giấy 100 còn nằm gòn trong túi mình.
Hai thôi anh ạ, mình ăn cơm ở đây rồi về ngủ một giấc cho khỏe.
Loan đứng dừng lại.
Tiền đâu mà ăn?
Xuân móc tờ giấy 100 trong túi ra đưa trước mặt Loan.
Thiếu giống.
Loan hơi cau mặt.
Tiền ở đâu đấy?
Em mượn được. Mượn của ai?
Chị chủ nhà.
Mượn rồi lấy tiền đâu mà trả người ta?
Xuân chỉ luôn vào Loan.
Anh đi làm có tiền rồi trả?
Loan chán nản lắc đầu. Công việc anh chưa chắc gì, mà em cứ miệng tưới một hột sen như thế vậy thì biết đâu mà trả.
Không lẽ mình chịu đói sao anh?
Bữa ăn cơm cháy được hoài sao?
Loan thấy Xuân nói cũng phải, chẳng thương hại người yêu, nó đành phải gật đầu cho Xuân vui.
Thì đó, em muốn tính sao cho gọn thì tính.
Xuân vui vẻ khoe. Chị chủ nhà tốt lắm anh. Ngày mai tụi mình hết tiền trả tiền thuê phòng rồi, mà chị vẫn cho mình ở như thường. Chị nói coi hai đứa mình như em.
Loan lo lắng, nhưng nó không nói ra sợ Xuân buồn. Ra khỏi cửa, cả hai gặp chị chủ nhà đi vào. Xuân kéo luôn Loan đến giới thiệu một cách thân mật. Chị chủ nhà cười dễ dãi cởi mở.
Các em đi đâu đó?
Xuân nhanh nhào trả lời.
Tụi em đi ăn cơm.
Chị nói thiệt, các em có thiếu thốn gì thì cứ nói với chị, chị sẽ giúp đỡ. Thế đôi vợ chồng trẻ chị thương hết sức như vậy đó.
Xuân chỉ Loan giới thiệu.
Chồng em đó chị.
Chị chủ nhà nhìn Loan với đôi mắt đầy thiện cảm rồi nhìn Xuân.
Em chọn chồng xứng đáng đó, chồng chả bánh chai, hết sức vậy đó.
Không lẽ Loan cứ giữ mãi cái thái độ lầm lì. Nó mỉm cười với chị chủ nhà cho Xuân vui lòng. Chị chủ nhà khen Loan.
Em hiền quá, coi chừng con nhỏ này nó sỏ mũi em đó.
Còn lâu, anh đánh đập em tối ngày mà chị biểu hiền thì hiền ở cái chỗ nào?
Loan lịch sự.
Thôi chị cho phép, tụi tôi phải đi ăn cơm.
Ừ, đi ăn đi. Tối về gặp lại tụi mình nói chuyện nhiều.
Vừa đi Xuân vừa nói.
Đó, anh thấy không? Chị hiền lắm.
Loan chỉ im lặng đi bên Xuân vào quán cơm. Xuân đã mượn của chị chủ nhà đến trăm thứ ba, và tiền phòng chịu lại 4 ngày rồi. Nàng bắt đầu lo lắng. Loan vẫn chưa kiếm được việc gì để làm. Hàng ngày Loan đi rồi lại về như một cái bóng. Nó ít nói, ít cười, và thường tỏ ra gắt gỏng mỗi khi Xuân mượn tiền. Nó lắc đầu thở dài. Mình đang tự đào hố chôn mình.
Xuân nằm cạnh, nàng nhìn khuôn mặt Loan, khuôn mặt bình thản trong giấc ngủ.
Xuân ngồi dậy ngắm nhìn khuôn mặt đó rồi cúi xuống đặt một chiếc hôn lên trán người tình. Loan ngủ say không biết gì. Đêm về khuya oi bức, Xuân vén mùng thòng chân xuống sàn tìm dép. Nàng đi ra ngoài, chị chủ nhà đang ngồi nói chuyện với một gã đàn ông. Xuân định quay trở vào thì chị chủ nhà chợt trông thấy, chị gọi giật Xuân lại.
Đi đâu đó em gái?
Xuân cười quay trở ra. Tính ra ngồi với chị một chút cho vui, nhưng thấy... Xuân nhìn gã đàn ông rồi bỏ lửng câu nói. Anh ta ngước lên nhìn Xuân.
Anh em nhà cả mà, ngồi chơi đi em.
Anh ta ngắm nhìn Xuân một cách sỗ sàng. Xuân có vẻ hơi không bằng lòng với thái độ đó, nhưng vì nể chị chủ nên đành ngồi xuống.
Trời ngoài oi bức quá chị ạ, ra tới ngoài này mà không còn có gió.
Gã đàn ông phụ họa.
Ừ, nóng thật.
Gã hít hà hỏi Xuân.
Em có nóng không?
Xuân không trả lời.
Chị chủ nhà nhìn gã
giới thiệu với Xuân.
Chị giới thiệu với em, đây là thầy ba, làm ở sở...
Sở gì đó thầy?
Sở gì mà không được chị. Mà thôi, chị giới thiệu tôi với cô em đây là quý hóa lắm rồi.
Xuân cố giữ vẻ lịch sự.
Thầy nói quá lời.
Không mà, anh nói thật, dễ gì được làm bạn, được làm quen với một người đẹp như em.
Chị chủ nhà cười thật tươi.
Tôi quên chưa giới thiệu với anh, đây là cô Xuân cũng thuê phòng ở đây.
Gã đàn ông nheo mắt nhìn Xuân.
Con gái mà ngủ một mình ở đây?
Không, tôi ở với chồng tôi.
Xuân thấy nóng mặt, nàng trả lời thẳng thắn. Gã đàn ông chưng hửng nhưng cũng nói vớt vát.
Có chồng thì có chứ, tụi mình tình bạn mà.
Thấy Xuân gai gai ở người, và nhất là khó chịu về những lời chốt nhà của lão ta, nên đứng dậy đi vào. Gã đàn ông nhìn theo hất hàm hỏi chị chủ.
Em thuộc tiếp nào đó hả chị?
Chị chủ nhà nhìn gã với con mắt danh mãnh.
Anh muốn không?
Gã đàn ông cười rung cả người.
Nhất rồi, chồng em thơm quá. Nếu chị giới thiệu được cho tôi thì tôi đâu dám quên hơn chị.
Chị chủ nhà nháy mắt.
Đâu có phải dễ anh, người ta có chồng con đàng hoàng. Ấy, có vậy mới quý chứ, mới đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng chị có giới thiệu nổi cho tôi không?
Xí,
anh không tin tôi sao? Anh thấy những vụ khó dàn trời tôi còn lo nổi. Miễn là tiền trả nước cho bà Mai coi được thì tôi sẽ thu xếp cho. Gã đàn ông chụp lấy tay chị chủ nhà. Tôi điệu lắm mà chị, chúng ta biết nhau quá mà. Vậy bao giờ thì có thể được? Chị chủ nhà ngần ngại một chút rồi nói chắc.
Tối mai đi. Anh tới đây thế nào cũng được. Nhưng ráng uống cà phê để thức cho đến nửa đêm, chờ cho thằng chồng nó ngủ.
Tôi khoái những vụ như vậy đó. Mất tiền mà thầm lén hồi hộp mới thấy khoái. Còn bây giờ anh có tính toán gì không? Tôi lo nốt cho.
Gã đàn ông gật đầu.
Kêu gấp giùm đi. Từ lúc gặp con nhỏ đến giờ tôi thấy xốn xang không chịu nổi. Chị chủ nhà đứng dậy đi ra. Gã đàn ông ngồi nhìn căn phòng sân vừa đi vào. Ánh đèn mờ mờ tí bên ngoài lọt vào phòng. Loan vẫn say sưa ngủ. Xuân ngồi cạnh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt mờ mờ bóng tối đó. Khuôn mặt vẫn còn vương vấn nhiều nét trẻ thơ. Xuân yêu khuôn mặt đó. Không biết trong khối óc anh ta chứa đựng những ý nghĩ gì. Anh ta thầm lặng như một cái bóng, ít nói, ít cười. Xuân đưa tay lên mặt Loan. Nàng vuốt ve trên hàng lông mi dài và cong của người tình. Nàng mỉm cười. Loan mắt nhung. Thấy động, Loan mở mắt ra. Nó chớp khuôn mặt của Xuân rõ dần. Loan nắm nhảy lấy bàn tay người yêu. Em không ngủ sao?
Xuân lắc đầu.
Em không ngủ được. Em ngồi nhìn anh ngủ là vui rồi. Loan xoay người nằm gối đầu lên đùi Xuân, âu yếm.
Em ngủ đi chứ, thức làm gì?
Xuân nhẹ nhấc đầu Loan lên, độn cánh tay mình ở dưới rồi nằm xuống.
Không biết tại sao đêm nay em không ngủ được. Em muốn thức hoài, ngồi hoài nhìn anh ngủ.
Loan cười nhẹ, nó vuốt ve trên bả vai người yêu. Em lại lãng mạn rồi, chắc hồi sáng đi xem phim Ấn Độ có cảnh này chứ gì.
Xuân trở nên ngây thơ.
Gần gần như vậy đây. Nhưng ở trong rừng cỏ, công chúa ngồi quàn trên vị anh hùng ngủ. Vị anh hùng bị thương ở ngực. Loan muốn phì cười vì sự mơ mộng của nàng. Chàng giả vờ ăn ý câu chuyện.
Có đau không?
Chắc đau lắm.
Sao em biết?
Em thấy thằng cha vị anh hùng nhăn mặt.
Trời ơi, tội nghiệp chưa? Giờ công chúa làm gì?
Công chúa ca lên một bài.
Hay không?
Số rách. Còn muốn cho thằng cha vị anh hùng coi nữa nghe.
Rồi cha hết đau liền.
Loan phì cười.
Bị thương nặng mà ca được thì nhất rồi. Chuyện vô lý mà em cũng tin được thì cũng chịu em luôn.
Xuân cãi. Thằng cha vị anh hùng là thần mà anh.
Loan ôm giết lấy Xuân.
Anh muốn làm thằng cha vị anh hùng của em.
Xuân cười khúc khích.
Còn lâu em mới cho anh làm.
Thế cho anh làm gì?
Làm chồng em.
Dứt câu nói, Xuân đặt một cái hôn âu yếm lên má Loan. Trong bóng tối mờ mờ, đôi mắt Xuân long lanh, đôi mắt to đen ngây thơ, đôi môi bóng nhảy. Nàng xoay mình nằm lại. Nàng đặt bàn tay Loan lên làn da bụng mịn màng của mình.
Giờ công chúa sẽ có một đứa con trai thật xinh. Đẻ xong, đứa con công chúa bị lũ ma vương ám hại. Vị anh hùng bèn xuống địa ngục tìm lũ ma vương để trả thù.
Nói xong Xuân thở dài, khuôn mặt nàng trở nên buồn bã.
Loan cảm động, núp mặt vào bụng Xuân.
Những đứa con của chúng ta,
chúng sẽ thành người và sẽ không muốn khổ như cha mẹ chúng.
Xuân vòng tay ôm lấy đầu Loan vuốt về.
Em thương công chúa ghê đi. Em cứ nghĩ hoài đến cuốn phim hồi sáng, nên choáng ngủ nghe gì được hết.
Công chúa khổ thật đấy anh.
Loan nằm lịm người trong cái cảm giác sung sướng triền miên. Nó hôn lên những giọt nước mắt đang chảy ra vô lý của người tình. Loan gục đầu trên cổ nàng.
Nín đi em, xem để khóc.
Đời sống này không thể bỏ chúng ta. Anh chỉ bỏ cuộc đời này khi nào thiếu em. Anh chỉ yêu em thôi.
Loan nhìn thấy trong ánh sáng mờ mờ, nụ cười của Xuân hé mở.
Anh đừng bao giờ bỏ em nha.
Loan gật đầu, nó như ngây dại trong tình yêu chân thành.
Không bao giờ đâu.
Anh đừng đánh em nhé. Em sợ lắm.
Không, anh sẽ không bao giờ đánh em nữa.
Đôi mắt của Xuân nhìn người yêu đăm đăm. Nàng từ từ khép mặt lại, thả rơi chân xuống giường. nàng vít đầu Loan áp vào cổ mình.
Em yêu anh Loan ơi.
Loan chỉ ừ hử, nó say sưa tận hưởng tình yêu, say sưa tận hưởng tấm thân thể nuột nà của người tình muôn thuở, mà về công việc nó đã bỏ quên mấy ngày qua. Sáng hôm sau, Loan lại lên Sài Gòn như mọi hôm. Chị chủ nhà lại cho Xuân mượn tiền dễ dàng như mấy hôm trước. Chị ta dễ dãi nói với Xuân.
Được mà, lúc nào cần chị sẽ nói cho em hay.
Xuân hơi lo ngại, nhưng nàng nghĩ đến bữa ăn của hai đứa trong ngày, đành phải cầm tiền, dù nàng biết rằng số nợ đó càng ngày càng chồng chất lên. Nàng khó có thể trả được, chị chủ nhà giao hẹn.
Em thiếu chị 500 rồi nghe.
Xuân gật đầu.
Dạ, chị cho em thiếu ít hôm nữa, chờ anh ấy làm có tiền em sẽ gửi trả chị sau.
Buổi tối hôm đó, chị chủ nhà tìm Xuân kéo ra một góc rồi hỏi.
Sao? Anh đã kiếm được tiền chưa em?
Xuân buồn bán lắc đầu.
Vẫn vậy mà chị, anh đi chán rồi về.
Chị chủ nhà cười nhẹ rồi thở dài.
Thật kẻ cho chị quá.
Kẻ gì à chị?
Kẻ tiền.
Xuân hiểu chị ta muốn đòi nợ mình nên nói nhỏ.
Em tưởng chị chưa cần.
Nếu bình thường ấy thì là chị chưa cần thật. Nhưng khốn khổ cho chị là chiều nay chồng chị bê tiền đi đánh bạc hết rồi.
Xuân mở to mắt nhìn chị chủ nhà.
Thật sao chị?
Chị có vẻ buồn bã.
Chị nói láo với em làm chi?
Buồn quá. Tối nay người ta đến thu hụi, chị không biết lấy tiền đâu mà đóng.
Xuân hồi hộp hỏi.
Chị cần bao nhiêu ở chị?
Ít thôi. 100-200 gì đó để sáng ngày mai bầy trẻ có tiền ăn học.
Xuân im lặng.
Chị chủ nhà hối thúc.
Sao em?
Em có lo nổi cho chị không?
Xuân lặng lẽ lắc đầu.
Em chưa biết phải làm sao. Chị cho em biết gấp quá.
Chị chủ nhà thở dài.
Tại chị cũng gấp quá nên mới phải nói với em. Thằng chồng của chị thật là bê bối. Biết thế chị bỏ phát nó cho rồi. Chồng con gì mà chẳng lo làm ăn, chị bài bạc tối ngày.
Xuân không biết nói sao, chỉ biết ngồi nghe chị ta thở ngắn than dài. Một lát sau chị ta đề nghị.
Em vô hỏi thử chồng em coi.
Xuân hơi nóng mặt.
Em biết anh không có đồng nào hết á. Nếu có thì anh đã đưa cho em rồi.
Chị chủ nhà nhấn lại.
Thì em cứ vào hỏi xem sao. Biết đâu anh có. Chứ chị đâu có phải là người xấu. Khi có tiền chị đâu có tiếc em. Chị đưa cho em liền mà.
Xuân không biết làm sao,
đành phải vào phòng. Loan chưa ngủ, thế Xuân vào nó ngồi dậy hỏi.
Em đi đâu về đó?
Xuân đâm dần lây cả người yêu. Nàng ngồi phịch xuống giường.
Đi đâu anh hỏi làm chi?
Loan cười, vuốt ve người yêu theo thói quen.
Công chúa của anh lại giận dỗi rồi.
Xuân hất tay Loan ra.
Thôi, kỳ quá à.
Em làm cái quán gì mà ngầu xị lên vậy?
Xuân im lặng, nàng đang muốn trút tất cả sự bực bội lên đầu Loan.
Anh đi đâu cả tuần lễ này?
Có làm được cái việc gì không?
Loan cười nhạt, thoáng hiểu nguyên nhân gây gổ của người yêu.
À, thì ra là vậy. Anh trả lời em là anh đi kiếm việc làm, nhưng còn kẹt chưa kiếm được.
Xuân đi thẳng vào vấn đề.
Hôm nay anh có tiền không?
Loan lắc đầu.
Không có một xu dính túi.
Xuân tuyệt vọng trở nên bực mình.
Vậy mà đi làm cái quái gì?
Loan nằm xuống, khoanh hai tay dưới đầu thản nhiên trả lời.
Việc đi thì cứ phải đi, còn kiếm được tiền hay không lại là chuyện khác.
Xuân hứ một cái, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Loan nhìn theo, nó ngạc nhiên không hiểu nổi thái độ của người yêu. Tại sao nàng lại cằn nhằn về việc tiền nong với Loan một cách bất tử như vậy? Loan lẩm bẩm xoay mặt vào trong vách tường, không thèm nghĩ ngợi lăng nhăng nữa. Xuân đi ra chỗ chị chủ nhà, mặt buồn thiu.
Anh không có lấy một xu dính túi chị ạ.
Chị chủ nhà có vẻ lo lắng, chị ta thở dài thườn thượt.
Vậy thì làm sao đây? Để sắp nhỏ đói chị đâu có đành tâm.
Chị đi vay tạm ở đâu được không?
Chị chủ nhà lắc đầu uể oải.
Đâu có dễ như vậy em, người đời mà em. Nói đến chuyện tiền bạc khó lắm.
Chị ta cười buồn. Đâu có ai có dễ dãi như chị.
Xuân thấy đau nhói trong tim. Câu nói đó như một lời chết khéo nàng. Nàng tìm một chỗ ngồi cạnh chị chủ. Nàng tần ngần mãi mới nói được.
Thật khổ cho em. Em hiểu chị đối với em rất tốt. Nhưng thật tình lúc này em chẳng còn biết tính sao. Em kẹt quá.
Chị chủ nhà nói lấy.
Tại em không muốn trả cho chị thôi. Chứ một khi em đã muốn thì đâu có khó gì.
Xuân khổ sở cả chính. Thật tình em không còn đồng nào nữa. Nếu còn em đâu dám không đưa cho chị.
Chị chủ nhà đứng dậy đưa một người mơn ghế bố vào chỗ nằm. Trở ra chị ta cầm 20 bạc rơi lên chép miệng. Cứ góp hoài từng chục bạc không biết đến bao giờ mới đủ tiền đóng hụi. Thật khổ cho chị hết sức vậy đó.
Xuân càng thêm bực mình. Nàng thoáng nghĩ đến những lời nói xa gần của chị chủ nhà mấy hôm nay. Nàng liếc nhìn vào phòng rồi cúi xuống nói với chị.
Bây giờ chị bảo em phải làm cách nào để có tiền.
Mắt chị sáng lên. Chị ta nói với vẻ dè dặt.
Nếu muốn thì khó gì. Nhưng nói ra chị chỉ sợ em buồn.
Xuân hiểu chị ta sẽ đề nghị điều gì. Nàng đành buông thả.
Chị cứ nói đi. Nếu kiếm được tiền để trả cho chị thì em không ngán.
Xuân nói câu đó với vẻ giận dữ. Chị chủ nhà cười hê hả. Chị ta vỗ về Xuân.
Thật tình, không một người đàn bà nào muốn làm điều đó cả. Nhưng mình là những kẻ sống bằng tâm hồn thì thể xác đâu quan nhằm gì.
Xuân hử một tiếng. Nàng thấy vẫn còn nóng mặt.
Chị bảo ai ăn trộm ăn cắp?
Tại sao em lại nỡ nặng lời với chị như vậy?
Xuân cảm thêm bực mình vì mụ chủ nhà cứ nói vòng vo tam quốc.
Thế chị muốn em làm gì thì cứ nói phát đi cho rồi.
Chị chủ nhà nheo mắt nhìn Xuân.
Thật tình chị không muốn đưa em vào con đường này làm chi. Nhưng chị cứ nghĩ rằng em chẳng hẹp hò gì trong chuyện đó.
Xuân nhìn thẳng vào mặt chị ta.
Chị bảo tôi làm đĩ phải không? Làm đĩ để kiếm tiền trả nợ cho chị chứ gì?
Chị chủ nhà thấy Xuân giận dữ mỗi lúc một hung. Sợ nàng làm to chuyện nên nhấn lại cười mơn trớn.
Trời ơi! Xem nỡ nặng lời với chị như vậy. Chị chỉ muốn nói là cái thể xác người ta không ăn thua gì hết. Chỉ một chút xíu thôi mà. Mình lấy tiền ngon ơ.
Xuân đứng dậy.
Thì làm đĩ chứ gì?
Được. Tôi bằng lòng. Nhưng bao nhiêu?
Xuân nghĩ đến người yêu. Nàng muốn tràn nước mắt. Nghĩ đến đôi mắt tuyệt vọng của Loan khi biết tới hành động của nàng. Chị chủ nhà vẫn nhẫn nại nhìn ngắm Xuân.
Em thì phải đặc biệt rồi. Đâu phải cái giá xoang xĩnh đưa.
Xuân rưng rưng nước mắt. Nàng nói huỵch toẹt.
Bao nhiêu một cái?
Chị chủ nhà tính toán.
200 được không em?
Không được. 300.
Em hiểu ở đây là khu bình dân mà. Đâu có ai nhiều tiền bạc gì đâu.
Thôi 250 được không?
Xuân hỏi tới. Đã tính tiền phòng chưa?
Chưa.
Cho chị 50 tiền phòng đó. Chị đi kiếm mối đi.
Xuân bực mình đứng dậy.
Tôi vào phòng, lát nữa ra. Chị nhớ là tôi sẽ tìm cách trả hết nợ cho chị.
Câu nói của Xuân có vẻ quyết liệt. Chị chủ nhà nhíu lại.
Để cho kín đáo, em chờ chồng em đi ngủ đã.
Xuân lặng lẽ gật đầu. Nàng vào phòng. Loan vẫn chưa ngủ. Lúc này Xuân nghĩ mình nên hòa hoãn với Loan thì hơn. Nàng ngả lưng nằm xuống.
Anh chưa ngủ à?
Loan lặng lẽ lắc đầu.
Anh ngủ sao được? Một khi anh thấy em có vẻ lo lắng về tiền bạc.
Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.
Loan buồn bã nằm gối đầu lên cánh tay mát lạnh của Xuân.
Anh yêu em lắm. Nhưng lúc này anh thấy mình bất lực. Anh chưa lo gì được cho em.
Xuân vút ve sống mũi cao của Loan.
Em xin anh đấy. Anh đừng nói đến chuyện đó nữa. Nhắc đến em buồn lắm.
Thì kệ nó anh. Rồi muốn sao thì ra này. Anh ngủ đi.
Loan thấy lòng mình ấm lại. Nó xoay mình nằm gục đầu vào cổ Xuân. Gian thịt nàng thơm tho.
Anh sẽ không nói đi nữa. Nhưng bắt buộc anh phải lo.
Xuân vỗ về người yêu.
Đừng anh. Em sẽ cố gắng thu xếp.
Nói xong, Xuân mới biết mình hớ. Nhưng rất may Loan không hỏi thêm câu gì. Xuân bâng khuâng. Nàng nghĩ đến giây phút sắp tới của mình. Mình phải trao thân cho một người đàn ông khác để kiếm tiền. Sau mấy lần bị đòn, Xuân biết Loan là một người thẳng thắn. Loan không phải là hạng chồng ma cô ở xóm điếm thường ăn bám vào vợ. Xuân càng yêu quý Loan hơn. Xuân muốn dành tất cả những gì còn lại của mình cho riêng Loan. Nàng thở dài. nhưng hoàn cảnh không cho nàng làm theo điều mong ước của mình. Nàng bất lực, đành buông xuôi. Nàng thấy tâm hồn mình tê tái. Nàng cúi xuống đặt một chiếc hôn âm thầm trên trán người yêu. Anh, sao mấy hôm nay lơ là với em vậy? Loan ủy hoài trả lời. Anh mệt, và lại anh lo nghĩ nhiều quá. Thế kệ anh. Xuân vén mồng chui ra. Nàng ra chỗ chị chủ nhà. Chị đang có vẻ nóng ruột hỏi. Sao lâu vậy em? Phải chờ anh ngủ. Chị ta cười. Bây giờ thì rảnh rồi chứ? Xuân gật đầu. Bằng lòng với giá đó chứ? Chị chủ nhà cười. Hơi mắc đó, nhưng đặc biệt nên họ cũng chẳng phàn nàn gì. Có điều chị hơi thiệt thòi. Xuân thấy mụ chủ nhà này cũng bần tiện và bóc lột gái làng chơi như trăm ngàn một tú bà khác. Xuân lạnh lùng trả lời. Chị yên chí đi, chị không thiệt thòi gì đâu. Người thiệt thòi nhất vẫn là những kẻ như tôi. Nghe mụ chủ nhà nói vòng vo mãi, Xuân đâm bực mình. Lúc này nàng nhìn rõ giá tâm của chị ta. Nàng thấy tất cả mọi thứ trên người chị ta đều tởm, đều đáng khinh rẻ. Nàng nghĩ bụng, mình mà đứng nói chuyện lâu với con mẹ này chắc mình rút cuốc để đập bể mặt bộ ra mất. Xuân chợt nghĩ đến Loan, anh ta có thể dậy bất tử lắm. Nếu không thấy nàng, Xuân hối thúc. Nào, có chưa? Hay còn phải đi rước mối? Chị đàn bà cười tít mắt. Chị định nói nịnh Xuân một câu. Rước mấy mà rước mối? Người như em thì đàn ông tự nhà vô chồng tiền xin xỏ ấy chứ. Xuân càng thêm bực mình. Nàng nhìn vô nhà trong. Nếu lâu quá tôi không thể chờ được đâu. Rồi muốn ra sao thì ra. Chị chủ nhà bộp chụp. Có ngay, em đi theo chị. Xuân chửi thầm. Ai mà thèm chị em biết nhà chị. Chị chủ nhà dắt Xuân đi tuốt vào phía trong. Tới một căn phòng hẹp có đèn điện sáng và giường nệm đàng hoàng. Ở đó có một gái đàn ông đang nằm chờ sẵn. Chị chủ nhà cười nói. Chị nhường phòng của chị cho đó. Gái đàn ông lồm cồm bò dậy. Xuân nhìn rõ mặt gái. Thì ra là gái đàn ông đêm qua. Xuân lặng người nhìn chị chủ nhà rồi nhìn lão ta. Xuân chợt hiểu giá tâm của họ. Nàng càng khinh rẻ họ hơn. Nàng vừa thấy tức tưởi và oán hờn. Mãi lúc này nàng mới thấy cảm phục Loan với những điều nhận xét của anh ta về bọn người này. Nàng hối hận nhưng không còn kịp nữa. Xuân lầm lì đẩy chị chủ nhà ra cửa. Thôi, chị đi đi, để mặc tôi. Gã đàn ông nhe răng cười nham nhở. Gã choàng một tay qua vai nàng. Xuân thấy ở người đàn ông gã xông ra một mùi hôi nồng nặc. Xuân hất tay gã ra, đứng dậy. Khoa nào? Nàng nhìn sang phía chị chủ nhà. Thôi, chị đi ra đi, tôi biết mà. Xuân ra cài chốt cửa lại cẩn thận. Nàng quay lại trở vào. Gã đàn ông vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Nụ cười của gã trông trơ trẽn một cái kỳ lạ. Gã hình như bị chưng hửng khi không thấy Xuân cười lại với mình. Gã nói một câu để không khí giữa hai người bớt nặng nề. Em lên giường, chúng ta nói chuyện đời nghe chơi. Tại sao anh chịu đi với tôi giá mắc như vậy? Bởi tại anh khoái gái có chồng nên mới năn nỉ chị chủ nhà giới thiệu. Chỉ có vậy thôi à? Chỉ có vậy thôi. Lùi vào trong đi. Nàng gái lưng nằm xuống giường, một lát bỗng vùng dậy. Thôi, anh giang ra đi, tôi không đi nữa đâu. Nói xong Xuân ngồi dậy, nàng thòng chân xuống giường. Nghe Xuân nói vậy, gã đàn ông vội vàng níu nàng lại. Ủa, em sao kỳ vậy? Xuân đẩy tay gã ra. Nhưng tôi không ham nữa. Gã ta càng nhào đến ôm lấy vai Xuân. Nhưng em đã vào đây và đã thế này. Xuân vẫn lắc đầu. Mà không được đâu. Em ngán lắm. Vài 300 đồng bạc không đáng gì. Mà chồng em biết được thì khốn khổ. Gã đàn ông càng nôn nóng. Nó ngủ say mà, nó không biết được đâu. Xuân cương quyết đứng dậy. Thôi, để bữa khác. Gã đàn ông vẫn nhíu Xuân xuống. Gã ôm cứng lên nàng. Trời ơi, đến phút chót mà em còn làm khó dễ anh nữa. Xuân dịu dàng đẩy gã ra. Bây giờ anh nhờ chị chủ nhà kêu giùm đứa khác còn kịp. Em ngán, thằng chồng em nó dữ lắm. Lần đầu tiên em như vậy mà chỉ vài 300 bạc. Nếu đổ bể ra em chết với nó mất anh ơi. Anh có tiền, anh kêu ai mà không được. Tha cho em đi. Gã đàn ông vừa nóng vừa bực mình. Em đừng nói đến chuyện tiền nong. Anh là thằng chịu chơi, anh đâu có tiếc tiền. Xuân cười thầm. Vậy là thằng cha mắc mồi rồi. Xuân càng làm giá.
Ủa, anh tưởng tôi ham mấy cái trăm bạc của anh lắm sao? Bây giờ tôi đi ra, tôi lâu lấy của anh xu nào, tôi còn lỗ vốn nữa kìa.
Gã đàn ông càng năn nỉ. Em hiểu cho anh có nói là em cần tiền đâu. Anh chỉ nói là anh không tiếc tiền. Dẫu có mất bao nhiêu để được nằm với em thì anh cũng không tiếc.
Xuân càng làm già, nàng cằn nhằn. Tôi hết hàm rồi, anh buông ra để tôi đi.
Gã đàn ông nhòm dậy, hắn móc bóp lấy thêm tiền đưa cho Xuân 200. Xuân nằm bất động, nàng khó chịu vì hơi rượu từ người đàn ông tỏa ra. Nàng nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn vào khuôn mặt phi nộn trơ trẽn đó. Nàng mặc cho gã đàn ông muốn làm gì thì làm. Xuân đẩy nhà gã ra.
Tôi về.
Khoan nào, mình nằm chơi nói chuyện đời.
Xuân tụt xuống giường.
Thôi, xong rồi thì để lần khác.
Mắt gã đàn ông sáng lên.
Thật á, mai mình gặp lại được không?
Xuân lưỡng lự.
Để tính lại đã.
Gã đàn ông cũng ngồi dậy, Xuân cản gã.
Anh để em ra trước, sợ người ta biết.
Gã đàn ông gật đầu. Xuân về tới phòng, Loan hãy còn ngủ say sưa. Bỗng nhiên nàng thấy yêu Loan ghê gớm. Nàng buồn bã nhìn vào khuôn mặt người tình. Nàng vuốt ve những sợi tóc của chàng lòa xòa trên trán. Loan choàng mở mắt. Chàng nhìn thấy khuôn mặt Xuân nhòa nhòa bóng tối. Đôi mắt nàng ngơ ngớt.
Em không ngủ sao?
Xuân cắn chặt môi. Nàng khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên nàng thấy tủi thân ghê gớm. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má nàng. Loan kéo Xuân nằm xuống.
Sao em khóc?
Xuân không trả lời, nàng chỉ lắc đầu. Loan lau những giọt nước mắt chảy dài trên má người yêu.
Anh làm em buồn.
Xuân nấc lên.
Không, em yêu anh.
Loan ôm người yêu vào lòng nựng nịu.
Em lại vẩn vơ rồi.
Thôi, từ nay em đừng đi xem phim Ấn Độ nữa nhé.
Mỗi lần đi xem phim về, em lại buồn mất mấy ngày.
Xuân chỉ lắc đầu, nước mắt nàng thấm ướt cả ngực áo người yêu.
Em không xứng đáng với tình yêu của anh.
Loan cười, nó luồn những ngón tay vào mái tóc rối của Xuân.
Em chỉ nói bậy.
Thôi đừng khóc nữa.
Em buồn thì anh cũng buồn lây.
Chúng ta phải cố gắng sống giai đoạn đau thương này.
Loan cũng thấy lòng mình se sắt buồn.
Nửa giờ sau, gã đàn ông mới từ trong buồng lót tót ra. Chị chủ nhà vẫn ngồi thấy chiếc xích đô trước cửa. Nhìn khuôn mặt có vẻ thỏa mãn của gã ta, chị cười hỏi.
Sao? Có được không? Con này ngon mà.
Nếu anh muốn tôi dụ nó bỏ nhà theo anh luôn.
Gã đàn ông chớp chớp mắt.
Vậy à? Thật nha.
Chị chủ nhà đong đưa.
Ở đời mà anh có tiền mua tiên chẳng được.
Gã đàn ông cười rung cả vai.
Xuân ngồi bên Loan lo lắng. Mình đã đổ bệnh cho anh ấy rồi.
Nàng sờ vào trán Loan. Nàng thấy nóng. Nàng phân vân tại sao anh không nói cho mình biết ngay từ khi bắt đầu sốt.
Xuân càng lo sợ hơn. Cuối cùng Xuân đoán chừng Loan không biết bệnh này là bệnh lậu.
Loan mệt mỏi mở mắt ra. Thấy Xuân ngồi nhìn mình, Loan hỏi.
Em dậy sớm quá vậy.
Xuân lo lắng.
Hôm nay anh đừng đi đâu nhé.
Anh bệnh, ở nhà em kêu y tá chích thuốc cho anh.
Loan nhẹ gật đầu.
Ừ, hôm nay anh cũng không muốn đi đâu. Không biết sao người anh mệt quá.
Xuân khấp khởi mừng. Loan vẫn chưa biết mình bị bệnh gì. Nàng thấy ân hận về việc làm của mình. Trong mấy ngày qua, Xuân đi hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, vừa để kiếm tiền ăn tiêu, vừa có tiền trả nợ cho chị chủ nhà. Nàng đã biết lo lắng nên không còn chi tiêu phung phí như trước nữa. Xuân đã trả hết nợ cho chị chủ và đã có vài trăm bạc bỏ túi. Nàng hy vọng sẽ dắt díu Loan đi nơi khác khi có chừng 1.000 đồng, và Loan sẽ không bao giờ biết việc Xuân làm. Nhưng hôm nay nhìn Loan bệnh như thế này, Xuân thất vọng. Tiền chữa bệnh cũng không ít. Nàng biết chắc là mình cũng đã bị bệnh lậu, nhưng chưa phát, nàng cũng cần phải trích thuốc. Tất cả những dự tính của nàng đều đổ vỡ.
Thấy Xuân ngồi thường gầy ra, Loan cảm động nắm lấy tay người yêu.
Em lo lắm à?
Có gì đâu.
Cảm xúc lăng nhăng tự khắc sẽ khỏi.
Có lẽ mấy ngày nay anh đang giăng nắng nhiều quá nên bị cảm. Hôm nay anh ở nhà, nằm nghỉ, em khỏi phải kêu y tá nữa. Tiền mình kẹt mà, anh không muốn mình nợ nần nhiều rồi mang tiếng ra.
Xuân ngắt lời.
Anh nói thế nghe làm sao được,
em phải kêu y tá, mới chấm bệnh thì cần phải trích chứ.
Anh nằm nghỉ nhé. Nói xong Xuân đứng dậy, nàng ra cửa, nàng càng thương xót cho Loan hơn. Tội nghiệp anh ta còn khổ khờ quá. Chắc anh đau đớn lắm nhưng sợ Xuân lo lắng nên giấu. Xuân càng thêm lo nghĩ khi kiểm điểm lại số tiền trong túi mình. Chắc chắn Loan phải kiếm thêm để đủ chữa bệnh cho Loan và trích ngừa bệnh cho mình. Xuân dừng lại ở một con hẻm nhỏ có chiếc bảng nhỏ để y tá trích theo toa bác sĩ. Nàng đi vào thêm 50 thước nữa mới tới nhà y tá. Gã y tá mới ngủ dậy, hắn che miệng ngáp.
Bệnh gì mà sới sớm quá vậy?
Xuân đã từng quen với vụ này, nhưng nghĩ đến Loan nàng rụt rè. Chồng tôi bị bệnh, tôi nghi anh bị lậu, thầy làm ơn tới trích dùm.
Bệnh lậu ấy à? Ở xa đây không?
Gần xịt mà thầy.
Bị lâu chưa?
Chắc cũng mới bị, nhưng ảnh giấu tôi. Thằng tráng ngu hết sức. Bộ để tới lúc nổ con ngươi ra mới chạy chữ hay sao?
Dạ tội nghiệp ảnh, anh sợ tôi buồn nên cũng không nói. Anh nói dối tôi là cảm xúc sơ sơ.
Sao chị biết?
Xuân ngập ngừng một lát rồi nói đại.
Tôi đoán vậy.
Chiếc thứ thuốc này nguy hiểm lắm, không khéo là mất mạng như chơi. Thấy khó chịu trong người là phải la lên nghe.
Sau khi khám bệnh 4-5 phút, gã y tá mới chịu trích cho Xuân. Gã làm như Xuân mệt mỏi nên mới thân mật đỡ nàng dậy.
Thế trong người thế nào?
Như thường.
Gã nhìn Xuân bằng con mắt nghiêm trọng.
Tôi phải khám lại tim cho chị xem nhịp thở có đều không. Có gì mình còn cấp cứu liền.
Thôi khỏi khám, thầy đi coi anh đi.
Xuân dắt y tá vào phòng. Loan vẫn nằm đó. Anh y tá xem mạch một hồi rồi hỏi.
Anh bị bệnh bao lâu rồi?
Dạ chừng 2 hôm nay.
Tiểu tiện có thấy buốt không?
Loan thành thật gật đầu. Gây tá tủm tỉm cười rồi nhìn Xuân.
Bệnh này là bệnh bí đái.
Loan bộp chộp. Dạ phải, mỗi lần đái thấy khó khăn lắm ạ.
Buốt thằng nhỏ không?
Dạ buốt ạ.
Gây tá đặt tay lên trán Loan.
Có chảy mủ nữa không?
Dạ có.
Được rồi tôi sẽ chữa cho.
Nhưng mà phải nghe lời thầy mới được.
Bệnh này để lâu nguy hiểm. Nổ con ngươi chứ không phải chuyện chơi đâu.
Loan lo lắng. Nó không quên lấy lòng thầy.
Dạ. Thầy làm ơn chữa giùm cho. Vợ chồng tôi cũng nghèo.
Gãi.
Thuốc này mạnh lắm đó. Một hai ngày sau là dứt hẳn. Nhưng đừng có bậy bạ.
Loan thành khẩn nghe theo lời dặn dò của gã y tá. Nó hỏi.
Dạ thưa thầy, em có phải kiêng khem gì không ạ?
Tôi quên.
Đừng có ăn thịt gà, cá chép, ba ba.
Xuân kín đáo trả tiền cho gã y tá. Nàng buồn bã nghĩ mình phải tiếp tục đi khách.
Thấy Xuân lo lắng ra mặt, Loan ái ngại.
Thật không may cho vợ chồng mình. Số xui, đá nghèo lại còn mạt rệp hơn mấy vụ này.
Tiền ở đâu đó em?
Em đi mượn.
Lại mượn của chị chủ nhà.
Xuân đành gật đầu. Loan tự trách mình.
Chị thật tốt. Vậy mà anh quá tệ, nghi oan cho chị hoài. Để khỏi bệnh, anh phải ra cám ơn chị ấy.
Xuân xua tay.
Thôi khỏi, vụ đó để em lo.
Loan tin tưởng.
Ở đời này vẫn còn nhiều người tốt. Cũng may khi mình bệnh gặp được người thầy. Ông thầy này chỉ là y tá mà giỏi quá, đoán bệnh trúng phóc.
Xuân cười thầm, nàng thấy yêu Loan hơn. Anh chàng còn ngây thơ quá. Loan tiếp.
Anh đoán không sai mà, đúng là bệnh bí đái.
Xuân không nhịn cười được.
Bệnh bí đái đó, anh phải kiêng cho kỹ nghe.
Loan ngoan ngoãn nghe lời người yêu như một đứa trẻ, nghe lời khuyên nhủ của một người lớn.
Trích thuốc đến ngày thứ tư thì Loan đã dứt hẳn. Sau mấy ngày không ra khỏi nhà, Loan trở nên lười biếng. Buổi sáng hôm nay Loan dậy muộn, nó không muốn xuống khỏi giường. Xuân đã đi khỏi, chỉ còn lại một mình trong phòng. Loan vén mùng gọn gàng để nằm chơi. Nó nghĩ miên man về số tiền Xuân mượn và càng trở nên ngán ngẩm. Nó không biết làm cách nào để trả cho nổi số tiền đó. Xuân thì cứ vẫn vui vẻ như thường. Đôi khi thấy Loan lo lắng, Xuân cười.
Anh khỏi phải lo vụ đó, để đó em lo cho.
Em làm cách nào lo nổi?
Xuân gạt đi.
Anh đừng có hỏi nhiều. Em cũng phải có những vụ kiếm ra tiền thì vợ chồng mình mới sống được đến ngày nay.
Em theo mấy chị ở đây ra chợ trà muối những món hàng lặt vặt cũng kiếm được. Rất may là Loan không hỏi cặn kẽ về chi tiết. Nó không muốn dính dáng vào công chuyện làm ăn của người yêu, vì nó nghĩ ngay công việc của mình cũng chẳng bao giờ Xuân hỏi tới. Nghĩ đến công việc của mình, Loan càng buồn thêm. Loan không làm cách nào chen chân vào được với bọn anh giày. Loan có thể làm một chỗ khác, nhưng lời đó lại ít khách và không gần được bọn tí què. Loan cố gắng xin gia nhập đám hành nghề ở ngay trung tâm đô thành. Khi bọn bạn mới giới thiệu Loan với tên đầu nậu, gã ta ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời lơ lửng. Để đó tao coi, thêm một mảng nữa vô nghề, dĩ nhiên mấy thằng kiếm tiền ở đây phải bớt đi. Không biết chúng nó có chịu không? Được, ngày mai mày cứ lại đây coi sao. Loan đã trở đi trở lại nhiều lần, gã đầu nậu vẫn trả lời lơ lửng như vậy. Bất ngờ Loan ngã bệnh. Hôm nay Loan đã khỏi, nhưng Loan lại trở nên lười biếng. Nó ngại quãng đường dài, ngại trở về mà không có tin mừng để khoe với Xuân. Mặc dù Xuân dường như không buồn để ý đến công việc Loan rời định làm. Một con muỗi bay vo ve quanh chỗ Loan nằm. Loan lơ đáng nhìn theo. Sau một hồi trao lượn, con muỗi đậu sống cánh tay Loan. Loan mỉm cười, nó chăm chú nhìn vào con muỗi đang chúc đầu xuống và cắm vòi trên lỗ chân lông ở cánh tay Loan. Cái vòi nhỏ xíu mỗi lúc một cắm sâu xuống. Bụng con muỗi đang từ máu xám dần đỏ ửng giờ căng mọng. Con muỗi như say sưa với miếng mồi ngon, không buồn rút vòi ra. Loan thích thú nhìn con muỗi thầm đe. Tiên sư mày, vậy là đời mày tàn rồi con ơi. Loan nhẹ nâng cánh tay lên, lùa bàn tay kia xuống dưới. Con muỗi vẫn không hay biết. Loan dùng tay kia căng ra tay ra. Chiếc vòi nhỏ xíu của con muỗi dính cứng ở đó không rút ra được. Nó giật mình vồ cánh bay lên, nhưng càng vùng vẫy càng không rút ra nổi. Loan thú vị cười khanh khách. Con muỗi vùng vẫy một hồi rồi bứt đứt vòi bay lên. Loan nhìn theo con muỗi bay lẫn vào trong bóng tối của căn phòng. Loan lại nằm vơ vẩn nhìn lên trần nhà. Loan đã không biết mình đã nằm như vậy bao lâu. Hình như đã muộn lắm. Loan uể oải ngồi dậy. Nó khua chân xuống giường tìm dép. Loan ra sau nhà rửa mặt, qua loa, rồi ra quán cà phê đầu đường ngồi uống. Gặp y tá, Loan vui vẻ mời gã sang ngồi cùng bàn. Gã y tá hỏi Loan. Bệnh đã dứt hẳn chưa? Loan gật đầu. Gã y tá nhìn ly cà phê của Loan rồi cười nói. Anh sáng nào cũng uống cà phê đen hả? Dạ. Gã nhìn Loan bằng một con mắt cười cợt. Uống cà phê đen mà đáng ra cà phê sữa mới tài chứ. Loan ngây thơ không hiểu hắn muốn ám chỉ gì. Anh nói sao? Tôi không hiểu. Thôi cha nội, tính qua mặt cả tôi đi nữa sao? Loan chưa hết ngạc nhiên. Thật tình tôi không hiểu. Gã y tá nhèo mắt nhìn Loan. Tôi là thầy thuốc mà anh. Anh ngây thơ quá, qua mặt tôi không được đâu. Tôi nói thẳng cho anh biết rằng anh đang bị bệnh lậu. Anh giấu vợ anh thôi chứ anh giấu tôi sao nổi. Chú đàn ông với nhau ấy, tôi giấu anh làm chi? Vợ của anh cũng tinh lắm đấy. Nó biết rồi nhưng vì thương anh nên không nói ra. Sợ anh mất mặt. Đàn bà thời đại này được như vợ anh là hiếm lắm đấy. Vừa được nết lại được sắc. Loan choáng váng khi nghe gã y tá nói rõ bệnh mình. Nó chợt hiểu bệnh này nhất định phải do một người đàn ông khác truyền vào Xuân. Rồi trong sự trung đụng, Xuân lại truyền sang cho Loan. Loan cố gắng vớt vát. À, không phải, bệnh bí đái mà. Gã y tá cười hô hố. Anh giễu mặt với tôi hoài. Nếu không phải tại anh đi chơi bời bậy bạ, thì vợ anh đổ bệnh cho anh. Loan thấy lạnh ở lưng. Điều nhận xét của gái y tá rất hợp lý. Chắc chắn là Loan không hề chơi bời bậy bạ rồi. Loan biết Xuân đã làm gì để có tiền. Tự nhiên Loan thấy tay mình run lên. Nó trả tiền rồi đứng dậy. Gái y tá hỏi. Đi đâu vậy? Tự nhiên tôi thấy chóng mặt quá. Gái khuyên nhủ. Từ nay đừng có chơi bời quá đầu nữa nha. Loan về phòng. Xuân đang thu xếp mùng mìn. Thấy Loan tới sau lưng, Xuân không quay lại. Anh đi uống cà phê một mình à? Máu ghen của Loan bốc lên tận đầu, nhưng nó cố giữ bình tĩnh. Nó nghĩ mình chưa nên tỏ thái độ nếu chưa bắt được tài chủ. Loan im lặng về giường. Xuân thấy sắc mặt Loan nhợt nhạt vừa lo lắng hỏi. Sao thế anh? Loan không nói gì. Nó lắc đầu nằm quay mặt vào vách. Xuân cũng vội vàng leo lên giường. Nó đặt bàn tay lên trán Loan lo lắng nói. Mặt anh tái hẳn đi. Chắc anh gầy bệnh rồi. Loan cay đắng. Nếu không bị lây, Xuân hồi hộp, nắng lo sợ Loan đã khám phá ra bệnh trạng, nàng lấp liếm. Lát trưa anh lại ăn cháo nhé. Loan nhìn Xuân đăm đăm, nó nghĩ nó gây gổ với Xuân lúc này cũng chẳng ích gì. Chẳng qua chỉ vì đói nên Xuân phải liều lĩnh kiếm cơm cho cả hai. Nàng hy sinh quá nhiều, không lấy gì Loan lại trách cứ Xuân. Loan thở dài, chẳng qua tài mình quá đen đủi. Loan không có quyền bắt Xuân phải chịu đựng chung với mình, bắt Xuân phải hy sinh cho mình và vì mình. Cơn ghen của Loan dần dịu lại, nó chỉ còn thấy buồn ghê gớm. Đôi mắt Loan buồn bã, Loan trở lại bình tĩnh. Anh khỏi bệnh rồi anh đi.
Anh đi đâu?
Anh phải lo làm ăn. Anh thấy em cơ cực quá. Loan không ngờ mình lại nói năng bình tĩnh được như vậy. Loan ngồi dậy. Anh muốn có công ăn việc làm. Anh không muốn em kiếm tiền nuôi anh. Nốt một miếng cơm, ăn một miếng bánh anh thấy đau đớn, nhục nhã như ăn từng miếng thịt của em. Loan nói bằng giọng cay đắng. Xuân chỉ còn biết nhìn người yêu. Nàng không nói được lời nào. Nàng thấy Loan mặc quần áo sửa soạn đi, Xuân níu lại. Anh đi đâu?
Anh lên Sài Gòn.
Xuân níu lấy tay người yêu. Đừng đi anh. Anh ở nhà với em, anh còn yếu quá mà. Loan tàn nhẫn đẩy người yêu ra.
Không, để anh đi.
Đột nhiên Xuân khóc.
Không, anh đừng đi. Em không muốn bị anh bỏ rơi.
Anh có nói bỏ em bao giờ đâu. Xuân vẫn tấm tức khóc.
Em linh cảm thế vậy đấy. Anh sẽ bỏ em.
Xuân ôm chặt lấy Loan. Em thì không thể bỏ anh được. Thiếu anh, em chết mất. Loan gỡ tay người yêu ra.
Để cho anh đi. Buổi chiều anh sẽ trở về, anh hứa.
Xuân không còn cách nào hơn. Nàng đánh buông Loan ra. Nàng gục đầu xuống gối.
Tội nghiệp em lắm anh ơi.
Loan thấy đau xót. Nó muốn ở lại với người yêu. Nhưng giờ nó nghĩ nếu mình ở lại nghe Xuân nói giái bày, máu ghen của Loan để bốc lên sẽ không thể tránh được đổ vỡ. Loan cúi xuống, úp mặt vào mái tóc Xuân thì thầm bên tai.
Để cho anh đi, chiều về anh sẽ hết buồn.
Câu nói nửa úp nửa mở của Loan càng tố cáo rõ nguyên nhân sự buồn khổ của nó. Xuân hiểu nguyên nhân đó ở đâu mà ra. Xuân càng thích khổ sở. Nhưng chẳng lẽ nàng lại tự thú nhận việc làm của mình. Nàng chỉ còn biết khóc. Nàng nghe tiếng chân Loan xa dần. Xuân nằm như vậy lâu lắm. Khi nàng trở dậy thì trời đã quá trưa. Xuân không còn thiết ăn uống gì. Nàng nhìn quanh gian phòng. Gian phòng thật ẩm thấp và bẩn thỉu. Nàng nghĩ bụng mình phải tìm cách sớm khỏi rời khỏi chỗ này. Có đi khỏi nơi này nàng mới giữ được tình yêu với Loan. Những khi Loan nhìn nàng, đôi mắt anh ta tha thiết. Xuân biết người con trai đó thương yêu nàng lắm. Xuân cô đơn quá. Nàng thích trên đời này chỉ còn có chàng. Chàng vừa hiền lành vừa hung dữ. Suốt tuổi trẻ của Xuân là một chuỗi ngày đen tối. Nàng cố gắng tìm thấy cho mình sự an ủi vốn vì. Nàng đã tìm thấy ở Loan. Loan chưa bao giờ kể cho nàng nghe về dĩ vãng của anh ta. Nhưng Xuân đoán anh ta hẳn có một dĩ vãng sung sướng. Anh ta khác hẳn những đứa con trai Xuân đã gặp. Mình sẽ phải thoát khỏi chốn này. Xuân thầm nhủ. Ý nghĩ đó mỗi lúc một sáng lên trong đầu Xuân. Chắc chắn Loan đã biết công việc của Xuân làm rồi. Mình cũng chẳng cần giữ gìn nữa. Xuân nghĩ đến một món tiền nàng sẽ phải có khi rời khỏi nơi này. Một món tiền phòng thân cho cả hai người. Xuân trở dậy. Nàng lau mặt qua loa rồi ra khỏi nhà. Trời lúc này đã quá trưa. Xuân nghĩ bụng. Nàng có vào xóm lúc này cũng chưa có khách. Nàng cần phải ăn để giữ sức. Nàng đến một quán cơm ăn uống qua loa. Hơn một tuần lễ nay, Xuân đã kiếm tiền ngoài nhiều hơn là ở trong nhà cho thuê ghế bố. Nàng sợ Loan thấy. Với nghề nghiệp đó Xuân đã quen, nên rất dễ dàng khi Xuân kiếm được chỗ hành nghề. Hàng ngày Xuân vào xóm tới nhà chị hai thợ ngồi chờ khách. Nàng giới hạn sự tiếp khách nên số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu. Tiền thuốc thang của nàng và Loan đã làm tiêu tan hết số tiền mà Xuân đã dành dụm được. Mãi hơn một giờ trưa Xuân mới vào tới xóm. Chị hai thợ thấy Xuân bèn hỏi.
Xem vào muộn vậy.
Vào muộn như vậy thì còn làm ăn gì được nữa.
Em bận.
Nói xong nàng ra võng nằm đong đưa. Mấy đứa con của chị hai thợ khóc nhèo nhẹo dưới đất. Mọi khi thấy chúng khóc Xuân còn dỗ dành. Hôm nay Xuân mặc kệ. Nàng lơ đáng nhìn lên trần nhà. Buổi trưa trời nóng hầm hập, nàng nghĩ đến lát nữa mình phải leo lên lầu với một người đàn ông nào đó. Chiếc giường dơ dáy, sông mùi khăm khắm, mái tôn nóng bỏng như lửa. Nàng phải chịu đựng mồ hôi, những lời to nhỏ giả dối của họ, chịu đựng sự e chề. Xuân buồn bã nghĩ, Loan đâu biết đến nỗi khổ tâm của mình. Xuân thấy mình mệt mỏi, nàng nằm lơ mơ trên chiếc võng đong đưa kéo kẹt. Xuân nghe như tuổi trẻ sống dậy trong tiềm thức của mình, cũng tiếng võng đâu đưa trong những buổi trưa hè oi bức ở quê nhà. Đã lâu Xuân không còn nghĩ đến dĩ vãng, một dĩ vãng không mấy êm đẹp ở vùng quê xa xôi. Nơi đó có những con rạch chạy chẳng chịt khắp miền Hậu Giang, nước đỏ phù sa. Xuân đã bỏ nơi đó khi nàng 16 tuổi. Nàng đi mang theo một niềm hy vọng là khi trở về quê nhà sẽ được mở mặt mở mày với hàng xóm. Nhưng 3 năm qua, Xuân cứ mãi cùng quẫn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện tiểu thuyết văn học Việt Nam có tựa đề Loan Mắt Nhung của tác giả nổi tiếng Nguyễn Thủy Long. Và Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được tập tiếp theo một cách sớm nhất. Hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để quý vị có thể nhận được thông báo ngay sau khi phát hành truyện của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.